thoát quả là đoạn đi. Một là vượt rồi. Nghĩa là khi mình chết đi, thôi cái vượt qua rồi, luôn qua rồi. Một liễu thoại, thôi, thua rồi. Đến lúc mà mình chết xuống, nó trôi qua luôn rồi. Mình phải theo con đường quán thủ luân hồi, đời đời kiếp kiếp rồi. Quý vị nghe cái câu này nó giống giống như câu của Ngài Tĩnh Âm vậy nhau. Rồi chưa bị cái tượng về, rồi nghĩ thử có một cái vị đại sư nào nói một câu nào đó mà đem ra mình ngồi gia đồng phân tích thì coi có giống nhau hay không. Ngài Trung Phong thì trách, trách mình ham chi những cái chuyện thế gian, ham chi công danh địa vị, ham chi tiếng tăm, ham chi mà nghiên cứu luận bàn, ham chi mà triết này triết nọ. Còn Ngài Tĩnh Âm thì nói chư vị ơi, tôi cúi xuống tôi lạy chư vị, khi mà chết rồi trời ơi không biết làm sao mà có thể cứu được đâu, nó dễ sợ lắm, đời đời kiếp kiếp sau tôi cũng dám bảo đảm đâu. Thì Ngài nên nói người quán thủ luân hồi một điều thôi là đời đời kiếp kiếp ở trong cái sanh sanh tử tử này này, bây giờ coi thôi rồi, thua rồi. Cho nên tất cả các lời của chư tổ nói ra chữ thì khác nhau, ý thì giống hệt nhau. Một người thì trực tiếp khuyên, một người thì trách móc tại sao mình mê muội vậy. Người này nói cái cách này, người kia nói cái cách, hoàn toàn cũng chỉ để nói cho chúng sanh mau mau vinh vào câu A Di Đà Phật đi. Vinh vào câu A Di Đà Phật thì Ngài Tĩnh Âm nói tín nguyện trì danh, phát tâm Bồ Đề đi, niệm câu A Di Đà Phật. Còn Ngài Trung Phong thì đây là cái điều kiện, là cái phương tiện để chúng ta đi thành Phật đó, khác khác gì đâu. Một người nói một câu, nhưng mà khi phân tích cái lời của các ngài ra, tự nhiên chúng ta ở đây đã niệm câu A Di Đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Lên đến đó chư đại Bồ Tát chúng ta ôm mình mừng rỡ. Nhưng mà các ngài nói trời ơi quý vô cùng, nhưng mà dối đợi trước đi, trước đi cho rồi, bây giờ ta ôm người ta mừng người ta, phải không? Mong chư vị nghe các lời chư tổ nói, tự nhiên mình giật mình liền. Dòng này có nhiều lúc giật mình, giật mình là tại vì sao? Là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp, nhất định những người mà đời này tin tưởng cầu A Di Đà Phật, quyết định niềm câu A Di Đà Phật, sáng sáng trưa trưa chiều chiều nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì trong kinh Phật nói nhất định những vị này trong vô lượng kiếp về trước đã có tu pháp môn niệm Phật, đã từng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đã từng làm những chuyện này. Nhưng mà nó lộn lại tới đời này cũng cốc cốc chen chen nữa. Cũng tiếp tục niệm Phật nữa. Nếu mà chúng ta xới một cái thì một liễu thời luôn vào cuộc đời này, thì may mắn trong vô lượng kiếp nữa mình lại cốc cốc chen chen nữa. Mà cốc cốc chen chen là vui đó, là mừng đó, là có cái cơ duyên tốt đó. Chứ mà liệu nhiều khi không có cái cơ hội mà cốc cốc chen chen mà thì chết. Là không cách nào chúng ta có cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ như vậy nha. Có nhiều hồi ngộ nói tại sao đấy A Di Đà Phật mới thành Phật cách đây cái 10 kiếp thôi mà anh nói tới vô lượng kiếp dữ vậy. Có người nào giải được cái câu có này không? Trong kinh Phật có cái câu thế này nha. Tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói về A Di Đà Phật, có cái câu là bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai. Mà nay mà nói cao cao một chút nha, chút nữa giảng đại thấp cũng được rồi. Khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Cái câu này giảng ra thì chưa bị hiểu tại sao. Là bí Phật là A-di-đà Phật, bí Phật Như Lai, lai vô sở lai. Quá khứ không biết là tới chỗ nào, khứ vô sở khứ, khứ đi lai lại về, tương lai không biết đi về đâu, mà khứ cũng biết đi đâu, không có quá khứ, không có tương lai, không có đi đâu, không có về đâu. Lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, từ vô thủy tới bây giờ, ngã cũng có sanh có diệt, phi quá hiện vị lai, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Như vậy thì rõ ràng đâu chỉ vậy, A Di Đà Phật ở đâu? A Di Đà Phật chính là chân tâm tự tánh chúng ta chứ đâu. Tại vì đây là chân tâm tự tánh chúng ta là A Di Đà Phật. Còn pháp tạng tỳ kheo khi mà ngài thành đạo rồi, tạo cái công hạnh đại nguyện của ngài quá ư là vĩ đại, cho nên lấy thẳng cái chân tâm tự tánh đặt cho tên nhân ngài luôn, đặc biệt một vị Phật trong pháp giới, lấy thẳng cái chân tâm tự tánh đặt luôn chân tình của ngài. Và cũng xin thưa với chư vị, khi mình về Tây Phương mình biết A Di Đà Phật không phải là tên A Di Đà Phật đâu, cái tên là tại vì chúng sanh mà có đó thôi. Như vậy thì nếu mà trong vô lượng kiếp phải trước mà chúng ta đang ngộ ra con đường này thì chúng ta cũng đi thành Phật rồi. Mà đến khi pháp tạng tỳ kheo ngài thành đạo, lập ra cõi cực lạc, là để gom tự tất cả chân tâm tự tánh cô pháp giới chúng sanh trở về đó thành Phật, là một cái phương tiện cụ thể cực kỳ rốt ráo, cực kỳ dễ dàng để cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh trong thập pháp giới nương theo phương tiện đó để về Tây Phương thành đạo. Cho nên tiện tự kim chỉ ngày hôm nay gặp được cái phương tiện này, hướng về triều là hướng về Tây Phương được thành Phật, lạc bằng giáo chủ dĩ hiềm trị, chê rằng trễ cho không phải sớm đâu con. Ngài chê là bây giờ mình đi mà trễ, còn những người ở đây đã đi rồi, thôi để chờ, chờ vài kiếp nữa rồi đi cũng được. Có những người học Phật nghe thấy người ta niệm Phật, nói tại sao chị lại muốn đi về Tây Phương thành Phật, cao ngạo dữ vậy, tại sao trịnh thượng dữ vậy, tại sao không biết khiêm nhường vậy, tại sao con tu ít phước để đời vạn kiếp sau luôn tu cũng được. Con người làm thơ làm thẳng nói thôi, chúng ta giữ tâm thanh tịnh nào là chuyên đời này tu đời này, sao cũng tu nữa, có mắc mớ gì đâu. Biết đời thơ thì hay vô cùng, nhưng mặt đạo lý hoàn toàn đi ngược lời Phật dạy, đi ngược lại tổ sư dạy, đi ngược lại Đức A Di Đà Phật dạy, đi ngay đi đêm, niệm ngay niệm đêm, quyết lòng đi về Tây Phương. Mà ngọn nước giấy đã trễ rồi đó, mà một người nhà Phật nói đi chi sớm dài, quý vị thấy không? Cho nên mong chư vị hiểu được, nghe được những lời cô chư tổ mình phân tích ra, nhất định phải nghe lời tổ, nhất định phải nghe lời Phật, nhất định phải nghe đúng kinh đúng nghĩa, gọi là y pháp bất y nhân. Thì chư vị dù có trễ đi nữa, A Di Đà Phật cũng đón chúng ta, còn giỏi lắm đó, trễ vậy còn hơn rất nhiều người. Còn chúng ta mà cảm tình mà sai lầm thì nhất định cứ theo cái đoạn người. Đoạn người gì? Đoạn người ức, ức nhân tu hành. Hãng nhất là hãng này. Khó. Hãng này khó. Dị là dễ. Hãng giống chữ nan. Mà cái chữ hãng này nó cũng khó hơn chữ nan nữa. Tại chữ nan có thể mình làm được chỗ chữ hãng. Họa hiếm lắm. Họa hiếm lắm mà tìm ra một người chân đắc. Cho nên hiểu được như vậy rồi, chư vị mới thấy mình sung sướng không? Mình hạnh phúc không? Mình vui mừng không? Trong cái đời mạt pháp này, bao nhiêu người chờ, chờ ngày đọa lạc, bao nhiêu người tu, tu bất liệu giác, bao nhiêu người mong, mong được chúc phúc để tiếp tục trong tử tử sanh sanh, không biết con đường nào tốt nào, không biết con đường nào thành tựu, không biết con đường nào để mà về cho tới đích. Ấy thế mà chúng ta ngồi tại đây cũng là phàm phu tục tử, cũng là trong cảnh giới mạt pháp như người ta, mà trong tâm chúng ta đã định được chỗ ta về, đường đi chúng ta đã vững vững trong câu A Di Đà Phật. Và bên con đường đi đó chúng ta có biết bao nhiêu chư vị Bồ Tát Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho. Tại sao vậy? Tại vì trong kinh Phật nói như vậy mà, và làm cho chúng ta an tâm vững chí nhất định. Cứ nói giải thoát, giải thoát, người ta thì mơ mơ màng màng, ta nhất định đạo pháp. Cho nên Đức Quán Thế Âm đó, ngài đứng bên trái đó, ngài nói những người mà niệm Phật mà thành tâm chí thành, nhớ phải chí thành nghe chưa vậy, phải thành tâm nghe chưa vậy, chứ niệm mà không thành tâm không được đâu. Ngài nói những người mà thành tâm niệm Phật, họ đã chứng nhập vào cái pháp thân tự tánh, từng phần pháp thân tự tánh. Nếu mà chưa vị gọi là ta hiểu chút, thì đây là cảnh giới gọi là phần chứng tức Phật, vô cùng bất khả tư nghị, không thể nào tưởng tượng được. Nói cho đây là cao quá, mà đi sao tương đương được không? Tụi này xíu là cái chuyện cao quá, biết làm sao tụi nói chút mình bất thường lại, tôi không dám nói nữa đâu. Phần chứng tức Phật là đâu? Phần chứng tức Phật là những vị đã vượt qua cái cảnh giới của các vị A-la-hán rồi, đã vượt qua cái cảnh giới tử tử sinh sinh của sáu đường luân hồi rồi, mà đã bắt đầu nhập vào gọi là cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Nói đây hơi quá đáng, nhưng mà tại vì là kinh có nói như vậy. Bây giờ chúng ta tạm ngưng tại đây, chứ nói nữa thì sâu quá không dám nói. Nhưng mà thực sự khi mà đã vào tới cảnh giới đó, tức là cái người đó không còn tử, không còn sanh nữa rồi, mà gọi là phần chứng tức Phật, có nghĩa là cái nói cho nôm na là trí huệ của họ đã khai rồi, đã khai ra rồi. Cho nên có nhiều người cứ muốn khai trí huệ, khai này khai nọ, tôi đừng có khai gì hết trơn, đừng có mở gì hết trơn. Nhưng lại làm sao? Cứ niệm Phật đi, cứ niệm suốt cầu A Di Đà Phật đi, mà phải chí thành nghe như vậy, phải chí kính nghe như vậy, tự nhiên mình mở, nó mở ra. Một lúc nào đó tự nhiên nghe một người nói một câu, mình biết là đúng pháp hay không biết liền. Thật sự. Còn những người mà cứ khoe nào trí hội này trí hội nọ, mở này mở nọ, rồi cái đạo pháp này nó toàn bộ hình như bị ngày trung phong nã kham cánh dục chi hộ giả tham chi nghiên cứu luận bạch đời đời kiếp kiếp lang thang sau đường rồi, chết rồi. Bây giờ mình trở về vấn đề hậu niệm, làm sao cho khỏi sơ xuất, trả về chính cái trách nhiệm của mỗi người tu hành. Thật sự chúng ta niệm Phật có đúng là quyết tâm niệm Phật hay không? Nói theo ngài A Hoàng, chí thành chí kính, thật sự chúng ta có chí thành chí kính hay không? Hôm trước ở đây, nhớ ở đây giống không, bạn có người nói chí thành là một niệm không sanh, thì thực sự là chúng ta khi mà hộ niệm đó, một niệm không sanh hay không? Vì ra chỗ này chúng ta biết liền, cái người nằm xuống đó là một thành viên trong cái quỹ đạo hộ niệm, đúng không? Mình sắp chết mà, nên là hộ niệm cho mình là nhân vật chính nữa mà, sao không dính được phải không này? Thực sự có phải là mình là một niệm không sanh hay không? Một niệm gì? Một vị hộ niệm đấy, bác ơi, quyết lòng niệm Phật vãng sanh. Cái chuyện này tôi biết rồi, anh cần gì nói nữa, đây là một niệm đã sanh rồi. Đơn giản, giờ hay nói những chuyện đơn giản. Nếu một niệm không sanh thì sao? Dạ, tôi quyết lòng, tức là họ bảo sao mình làm vậy, tức là mình không có khởi lên một ý niệm nào hết. Chứ còn người ta nói ra, ồ cái lời nói đi, tệ quá, tệ tức là đó một niệm đã sanh rồi. Chư vị chưa biết đâu, tôi niệm còn hơn chư vị nữa, một niệm thứ hai đã sanh nữa rồi. Mình niệm Phật thấy hơn người ta là một niệm đã sanh rồi. Chư vị biết không, một đời của tôi tu hành nhiều lắm, công đức của tôi tốt lắm, một niệm đã sanh nữa rồi. Những lời nói này hồi trước tôi đi hộ niệm chư vị tôi đã nói rồi, cho nên tôi không cần chư vị nhắc lại làm chi? Lại một niệm nữa sanh đó rồi. Chứ vậy các biết không? Tôi vô niệm đã từng nhất tâm bất loạn rồi đó. Bây giờ giờ này có thể tôi vãng sanh tự tại đó, lại một niệm đã sanh đó rồi. Tất cả những cái niệm đó gọi là thực ra là vọng niệm đã sanh. Một cái vọng niệm sanh thì không còn chí thành nữa. Tôi đang niệm Phật, nhưng mà tôi biết cái nghiệp tôi lớn quá, cho nên tôi quyết lòng phá cho quyền chất tiêu đi, rồi tôi vãng sanh an nhiên tự tại. Một niệm nữa là sanh ra rồi.